Ni. Hôm nay chúng tôi giảng tới Thiền sư Thiện Hội. Ngài sinh năm không biết, mà chỉ biết năm tịch là 900 dương lịch. Đời thứ hai dòng Vô Ngôn Thông, sư quê ở Điển Lãnh, thuở nhỏ theo thầy Tiện Nguyên ở chùa Đông Lâm, bổn hương xuất gia, hiệu là Tổ Phong. Lớn lên sư văn du khắp nơi để tìm thầy học tham học. Khi đến chùa Kiến Sơ gặp thiền sư Cảm Thành, bèn xin ở lại đây phục vụ thiền sư Cảm Thành hơn 10 năm mà sư không biết mỏi mệt. Một hôm sư vào phát hỏi, trong kinh có nói Đức Phật Thích Ca Như Lai đã từng tu hành trải vô số kiếp mới được thành Phật. Nay thầy dạy rằng tâm tức là Phật, con chưa hiểu lẽ đó, cúi xin thầy một phen khai ngộ cho. Thiền sư Cảm Thành bảo, trong kinh là người nào nói? Sư thưa, đâu không phải là Phật nói ư? Thì Cảm Thành bảo, nếu là Phật nói, tại sao trong kinh Văn Thù lại nói ta trụ ở đời 49 năm chưa từng nói một chữ dạy người? Cổ đức nói, người tìm nơi ban chấp nơi chứng càng thêm trẻ, khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo, chấp tâm cầu Phật là ma. Như thế tâm ấy cái gì chẳng phải Phật, cái gì là Phật? Ngài đáp, xưa có người đến hỏi Mã Tổ, tâm tức là Phật, tâm nào là Phật? Mã Tổ bảo, ông nghi cái nào chẳng phải Phật chỉ ra xem. Người kia không đáp được, Tổ dạy, đạt thì khắp tất cả cảnh, chẳng ngộ thì hằng tái xa. Chỉ câu nói này, ngươi lại hỏi chăng? Liền đó sư thưa, nay con hỏi rồi, ngươi hỏi thế nào? Ngài đáp, khắp tất cả chỗ không đâu chẳng phải tâm Phật. Nói xong sư cực xuống lại, thiền sư Cảm Thành bảo, thế là ngươi hiểu đúng rồi. Nhân đó thiền sư Cảm Thành cho sư hiệu là Thiện Hội. Thì đoạn này tôi xin giải thích cho tất cả tăng ni Phật tử nghe cho rõ về cái phần mà ngài đi học đạo các nơi, thì đó đọc qua chúng ta biết rồi. Chỉ có một điều là khi ngài hỏi, tức là một hôm sư vào thác hỏi, trong kinh nói Đức Thích Ca Như Lai đã từng tu hành trải vô số kiếp mới được thành Phật, nay thầy dạy rằng tâm tức là Phật, con chưa hiểu lẽ đó, cúi xin thầy một phen khai ngộ cho. Câu hỏi này là cái câu hỏi rất quan trọng, bởi vì trong kinh, nhất là các cái kinh về A Hàm, thì Phật thường nói Đức Thích Ca ngài đã tu vô số kiếp sau này mới thành Phật. Như vậy thì đọc kinh rồi, bây giờ chúng ta nghe các thiền sư dạy tâm tức là Phật. Thì như vậy quý vị thấy có đáng nghi không? Tại sao nói tu vô số kiếp mới thành Phật, mà bây giờ nói tích tâm mình là Phật? Thì như vậy đâu cần phải trải qua vô số kiếp. Cho nên ngài nghi thì đem ra hỏi. Thì câu hỏi này thiền sư Cảm Thành ngài liền đặt lại câu hỏi, trong kinh là người nào nói? Thì câu hỏi này ai cũng ngạc nhiên hết, ai mà không biết kinh là Phật nói. Nhưng mà đặt câu hỏi lại thì sư thưa, đâu không phải là Phật nói ư? Thì như vậy là Phật nói. Dẫn lời Phật nói rồi, thiền sư Cảm Thành mới nói thêm, nếu là Phật nói, tại sao trong kinh Văn Thù lại nói ta trụ ở đời 49 năm chưa từng nói một chữ dạy người đó. Như vậy thì mâu thuẫn không? Phật nói kinh 49 năm, nếu nói theo lịch sử bên Nguyên Thủy thì 45 năm. 45 năm nói kinh mà kết thúc thì Phật nói ta chưa từng nói một chữ. Thì quý vị nghĩ sao? Có phải chăng là Đức Phật nói rồi Ngài chối không? Vậy chứ Ngài thì tại sao Ngài lại không chấp nhận mình nói? Đó là cái chỗ lâu rồi nhiều người nghi ngờ. Nhưng ở đây tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị thấy, Phật nói kinh 49 năm mà cuối cùng Ngài nói Ngài chưa từng nói một chữ. Tại sao vậy? Bởi vì 49 năm Ngài thuyết pháp độ sanh là cốt chỉ cho mọi người nhận ra được cái bản tâm, cái Phật tánh của mình, rồi nhân đó tu hành thành Phật, nhận ra được ông Phật của mình. Nhưng mà cái bản tâm, cái Phật tánh, cái đó là không có lời diễn tả được. Nếu mở lời thì nó đã sai. Tại sao? Vì cái bản tâm, cái Phật tánh là cái chân thật, không có phải là cái tướng sinh diệt đối đãi, không phải tướng sinh diệt đối đãi. Mà ngôn ngữ mình thì sao? Ngôn ngữ mình mở miệng là đối đãi, mở miệng là sinh diệt, phải không? Đem cái đối đãi sinh diệt để mà chỉ, để mà nói cái không đối đãi sinh diệt thì có đúng chưa? Nó tới được không? Cho nên chỗ Ngài nói đông, nói tây để cho người ta hiểu, để người ta lãnh hội tu hành. Nhưng mà đến chỗ cứu kính, chỗ đó là không còn ngôn ngữ. Để không còn ngôn ngữ, nếu còn ngôn ngữ thì chưa phải đến chỗ cứu kính Ngài muốn chỉ. Vì vậy mà đến sau, như trong kinh Văn Thù hay là trong kinh Lăng Già, Đức Phật cũng nói giống như vậy: ta chưa từng nói một câu. Đó, như vậy là để thấy rằng tất cả cái ngôn ngữ Ngài dạy chúng ta đó, như trong kinh Kim Cang thì Phật nói pháp còn nên xả, huống là phi pháp. Pháp ưng, tức là cái pháp là cái pháp chính của Phật dạy mà mình còn nên bỏ, huống là cái pháp tà, cái pháp sai lầm. Như vậy thì pháp của Phật nói chẳng qua là ngón tay chỉ mặt trăng. Pháp của Phật nói chẳng qua là chiếc bè đưa người qua sông. Cái pháp của Phật nói chẳng qua là những phương thuốc để trị bệnh cho chúng ta, phải không? Thuốc lành thì bệnh sao? Bệnh lành thì thuốc cũng bỏ, phải không? Qua xong rồi thì bè cũng bỏ. Rồi ngón tay, gương ngón tay thấy mặt trăng, thấy mặt trăng rồi thì đừng chấp ngón tay. Đó, thì như vậy chỉ cho chúng ta mặt trăng, nhưng mà khi chúng ta gương ngón tay thấy mặt trăng rồi thì ngón tay còn có nghĩa gì không? Đó, như vậy thì pháp của Phật nói là phương tiện giúp cho chúng ta nương nơi đó mà đạt được cái ngoài giáo lý. Đó, cái ngoài giáo lý là cái đó không có thể nói được, nhưng mà khéo nhân đó mà tu thì chúng ta sẽ thấy. Bởi vậy cho nên kinh chỗ thì nói Phật thuyết pháp 49 năm, chỗ thì nói Phật chưa từng nói một câu, mới nghe chúng ta thấy như mâu thuẫn, chứ sự thật không có gì hết. Bởi vì ngôn ngữ không nói đến cái chỗ chân thật, mà khi chưa có hiểu, chưa có nhận ra cái chân thật thì phải nhờ ngôn ngữ, phải không? Mà nhận rồi thì phải bỏ ngôn ngữ. đó là cái chủ yếu mà Phật dạy chúng ta phải hiểu. Vì vậy cho nên cái trọng tâm mà Phật chỉ chúng ta phải ngộ là ngộ nơi tâm mình. Mà tâm mình tức là cái tánh giác sẵn của chính mình, cái đó không có ngôn ngữ nào diễn đạt được hết. Vì vậy mà nói Ngài không nói một câu. Hiểu chỗ đó thì chúng ta mới không có nghi ngờ, chứ không thì chúng ta dễ nghi lắm. Rồi đến cái câu sau, Ngài lại dẫn cổ đức nói: người tìm nơi văn, chấp nơi chính, càng thêm trệ. Khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo, chấp tâm cầu Phật là ma. Đó, mấy cái câu này chúng ta phải nắm cho thật vững, hiểu cho thiệt rõ thì trên đường tu mới khỏi lầm. Người tìm nơi văn, chấp nơi chính, tức là tìm nơi văn tự, chấp nơi chính quả này quả nọ, thì đó là càng thêm trệ. Trệ là mắc kẹt, là dính, là mắc. Còn khổ hạnh cầu Phật là mê. Phật là cái tính giác của mình, khéo nhận, khéo biết thì được. Còn mình hành hạ thân cho khổ để cầu tính giác thì đó là mê lầm. Rồi lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo. Nếu mình tu Phật mà không có chịu ngay nơi tâm mình rạn lọc cho nó trong sạch, rạn lọc cho nó được sáng suốt, mà cứ tìm cái này tìm cái kia ở bên ngoài thì gọi đó là ngoại đạo. Như Phật tử mình bây giờ thì có ngay nơi tâm mình mà cầu Phật hay là chạy ngoài cầu Phật? Nghe ở đâu có cái gò mối nó hiện lên, có cái mặt giống như ông Phật, cái thì sao? Mình phải bao xe đi tới đỉnh lễ Phật hiện đó, phải không? Khi đó thì Phật là cái tâm, tâm mình mê thì là chúng sanh, tâm mình giác là Phật, chứ đâu phải cái gò mối, cái gốc cây vân vân là Phật. Mà chúng ta vì quên cái tâm Phật của mình cho nên chạy ra ngoài cầu, đó là cái mê lầm. Cho nên nói lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo, rồi chấp tâm cầu Phật là ma. Cái câu này khó hiểu. Đã nói tâm mình tức là Phật thì mình phải giữ cái tâm đó, chứ tại sao mà nói là chấp tâm cầu Phật là ma? Bởi vì chúng ta không có hiểu hết cái lời của Phật Tổ nói. Nghe nói tâm mình là Phật, rồi chấp cái tâm hay nghĩ, hay suy, hay tính toán, hay biết thiện ác, chấp tâm đó là Phật, thì cái đó phải Phật chưa? Nếu chấp tâm đó là Phật, đó là ma đó, chứ không phải Phật. Tâm Phật là cái tâm không còn khởi niệm phân biệt tốt xấu hay dở phải quấy, tuy không khởi phân biệt mà luôn luôn hằng giác hằng tỉnh, đó mới là tâm Phật. Bây giờ mình không có nhận ra tâm đó, mình cứ cắm đầu chạy theo cái tâm lăng xăng tốt xấu hơn thua phải quấy, chấp tâm đó là Phật thì đó là chấp ma chứ không phải Phật, phải không? Như vậy Phật với ma ở gần hay ở xa? Chắc là không có xa đâu, phải không? Nghĩa là chạy theo cái lăng xăng chợt xăng chợt diệt thì đó là tâm ma. Còn cái tâm mà hằng tri hằng giác, đó là tâm Phật. Nhưng mà bây giờ hỏi tất cả quý Phật tử, mình đang sống với cái tâm nào? Tâm nào chúng ta? Tâm ma, tâm Phật? Sao kỳ vậy? Mình tu Phật thì sống cái tâm ma, đó là cái điều mà nó không hợp lý rồi. Tu Phật thì phải sống cái tâm Phật, mà tâm Phật là tâm không có hơn thua phải quế, tốt xấu, dần dần. Còn cái tâm ma là tâm hơn thua, tốt xấu, phải quế. Tại sao mà cái đó gọi là ma? Bởi vì người ta nói ma là cái gì nó ẩn hiện luôn luôn. Lát thì nó hiện là người lành, lát thì hiện người dữ, lát nó hiện ra những cái quái vật gì đó, phải không? Đó gọi là ma. Ma thì nó ẩn hiện luôn luôn, mà cái tâm mình nó phải giống vậy không? Lát đã thấy người kia nói câu gì hơi hiền lành, cái người ta dễ thương. Nghe cái người nào nói câu gì hơi trái lỗ tai, người ta dễ ghét, thì nó cứ hiện thương, hiện ghét, hiện đủ thứ hết. Vậy không phải ma là gì, phải không? Bởi vì cho nên mình phải hiểu tâm mình, cái gì là thật, cái gì là hư dối. Như vậy thì nếu chấp cái tâm hư dối là Phật thì đó là ma chứ không phải Phật. Hiểu cho tường tận vậy thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa của sự tu. Thì nghe nói câu này thì ngài Thiện Hộ liền hỏi: như thế tâm ấy cái gì chẳng phải Phật, cái gì là Phật? Như vậy thì cái tâm đó, tâm của mình, cái gì là Phật, cái gì không phải Phật? Đó là cái câu hỏi để giảng trạch. Thì ngài Cẩm Thành liền nói rằng: xưa có người đến hỏi Mã Tổ, tâm tức là Phật, tâm nào là Phật? Mã Tổ bảo: ông nghi cái nào chẳng phải Phật chỉ ra xem. Người kia không đáp được, tổ dạy: đạt thì khắp tất cả cảnh, chẳng ngộ thì hằng trái xa. Đó, cái câu này quý vị nghe thấy nó thâm thúy làm sao. Mãi cái tâm nào là tâm ma, tâm nào là tâm Phật thì ngài không trả lời thẳng. Ngài nói rằng: Mã Tổ, hồi xưa có người tới hỏi tâm tức là Phật, tâm nào là Phật? Thì Mã Tổ liền bảo: ông nghi cái nào chẳng phải Phật chỉ ra xem. Bây giờ ông hỏi tâm nào là Phật, bây giờ ngài hỏi ngược lại: ông nghi cái nào không phải Phật chỉ ra coi. Bây giờ quý vị chỉ được cái tâm không phải Phật không? Cái tâm mà đương lăng xăng á, mà nói cái tâm đó không phải Phật thì kính nó mất tiêu rồi, phải không? Như vậy thì nó mất tiêu thì nó thành tâm Phật mất rồi. Như vậy thì chỗ nào, nơi nào tâm mình không có giấy động, tâm mình không có sinh diệt thì tâm đó là Phật chứ gì hết. Mà tâm không giấy động, tâm không sinh diệt thì nó có chỗ nơi không? Nó không có chỗ nơi. Bởi vậy cho nên chỗ nào cũng có nó. Khi nghe câu này thì ngài liền nói: chỉ câu nói này ngươi lại hỏi chăng? Sư thưa rằng: nay con hội rồi. Hội rồi tức là con hiểu thấu được rồi đó. Khi nó hội rồi, ngài liền nói lại: ngươi hỏi thế nào? Thì ngài nói rằng: khắp tất cả chỗ không đâu chẳng phải tâm Phật. Như vậy chỗ nào cũng là chỗ tâm Phật hết. Quý vị nghĩ tại sao mà nói câu đó? Chỗ này tôi nhắc lại, mới đây ít hơn có một đứa bé 12 tuổi, bé gái, nó gọi điện thoại, nó hỏi tôi: hỏi thưa thầy, con nghe các bác đi chùa về nói tất cả chỗ đều là tâm Phật, tâm mình trồng hết. Thưa thầy, như vậy là sao? Tôi hỏi lại nó: tôi hỏi vậy thì theo con hiểu tâm mình là cái gì, ở đâu? Nó: thưa thầy, con hiểu tâm mình là ở trong mình. Còn mấy bác nữa, tâm ở khắp tất cả chỗ, con không hiểu. Rồi nó hỏi lại tôi: hả thưa thầy, như vậy hai cái hiểu đó ai trúng? Thì tôi liền trả lời, tôi nói là hai cái hiểu đó cái hiểu nào cũng trúng hết. Tại sao? Bởi vì nó chỉ biết cái tâm lăng xăng suy nghĩ của nó, nó cho đó là tâm nó, thì tâm nó nghĩ lăng xăng, tức là tâm ở trong thân nó là phải rồi, là đúng. Còn người biết rằng cái tâm chân thật là không có hình, không có tướng, không hình không tướng, thì cái tâm đó nó màu lên ở tất cả chỗ. Vì có hình có tướng nó bị hạn chế trong một cái khuôn nhất định, còn không có hình không tướng thì nó trùm hết. Thì cái người nói trùm hết đó cũng chung. Chúng thì tùy theo cái nhìn mỗi người mà có khác nhau. Thì ở đây nói tâm mình là trùm hết, đó là cái tâm chân thật. Bởi vì cái tâm chân thật, quý vị nhớ, tâm là cái biết, mà cái biết chân thật là cái biết không giấy niệm, không động, thì cái biết đó là chân thật. Còn biết giấy niệm động thì cái biết đó thuộc về cái tâm sinh diệt. Bây giờ quý vị ngồi một phút một giây, ngồi im lặng không một cái nghĩ nào hết, lúc đó quý vị có biết không? Biết, biết từ lúc đó có tâm, mà tâm ra có giới hạn bao lớn không? Còn vừa nghĩ về anh này thì cái hình anh nó hiện ra, nghĩ chị này thì hình chị nó hiện ra, thì cái tâm đó có hình có bóng, mà hình bóng thì bị giới hạn. Còn cái tâm mà không hình không bóng thì trùm khắp. Như vậy thì nơi mình có cái tâm trùm khắp mà mình không biết, rồi mình lại nhận cái tâm sinh diệt, chợt có chợt không, nay đổi hình này mai đổi tướng kia, đủ thứ, lấy đó làm tâm mình. Bởi vậy cho nên mình nhận cái tâm thay đổi luôn luôn đó làm tâm mình, cho nên mình luôn luôn là buồn thương giận ghét đủ thứ nó hiện ra. Còn nếu mà mình buông được cái tâm lăng xăng đó, chỉ là một tâm chân thật, thì có buồn thương giận ghét không? Mà khi không có nghĩ lăng xăng đó, quý vị nằm xuống ngủ được không? Còn nếu nghĩ tới buồn thương giận ghét thì dễ ngủ hay khó? Như vậy cho nên người khéo tu thì người ta dễ sống, nghĩa là không có cái buồn thương giận ghét, không có cái khó ngủ, không có cái trằn trọc gì hết á, người sống cái thản nhiên tự tại, phải không? Như vậy thì giữa cảnh đời này mà cái người mang cái tâm nhiều suy nghĩ thì người đó khổ hay vui? Còn người tâm tự tại không suy nghĩ gì hết, nói thì nghe, thấy thì biết, cái gì cũng biết hết, nhưng mà mình không có nghĩ, không có chạy theo, thì hai người đó người nào khổ người nào vui? Cái kia không có khổ, không khổ thì nói gì vui, phải không? Còn tại mình có khổ cho nên mình có vui. Cái vui nó theo cái khổ. Người ta cứ sợ khổ đi cầu vui, mà càng sợ khổ thì lại càng khổ hơn. Quý vị nghĩ có phải không? Bởi vì ai cũng vậy, cứ ngỡ rằng vui là cái sung sướng, vui là cái hạnh phúc, cho nên muốn tìm cái vui. Nhưng mà tìm vui thì vui không gặp, phải không? Gặp toàn khổ không à. Bởi vì sao? Tôi nói ví dụ, ví dụ nghĩ mình tưởng tượng trong tâm rằng nếu mà bữa được một bữa ăn đầy đủ sơn hào hải vị chắc là hạnh phúc lắm, vui lắm, phải không? Rồi cái ai đó mời mình dự tiệc đủ các thứ ngon, dự tiệc thì lúc bắt đầu vào tiệc vui không? Vui. Mà lỡ ăn rồi có cái gì không tiêu thì vui không? Đó thì tìm cái vui, mà bên cạnh nó vui có cái khổ lắm á, phải không? Nó tiệc sẵn một bên chứ không phải là vui trọn vẹn, mà người ta cứ tưởng tượng, vui trong tưởng tượng thì nhiều, chứ trong thực tế thì nó không có nhiều. Đó. Hoặc giả tới bữa ăn đủ các thứ ngon mà bụng mình no rồi mà cứ ép ăn hoài, vui không? Lúc đó cũng khổ thêm chứ không vui. Như vậy thì cái vui nó có phải là tạm bợ hay không? mình tưởng tượng nó là vui, nhưng mà đến rồi thì nó lại không có vui thiệt. Đó, ngoài ra tất cả cái khác cũng tương tự như vậy. Bởi vậy cho nên cái người càng tìm vui nó lại mất vui, còn mình không tìm gì hết thì tự nó có cái vui sẵn. Như vậy thì ở đây ngài thiền sư Thiện Hội ngộ được cái tâm mình, nói rằng khắp tất cả chỗ không chỗ nào chẳng phải tâm hoạch, thì nghe chỗ đó ngài liền sụp xuống lại. Thì thiền sư Cấm Thành bảo: thế là ngươi hiểu đúng rồi đó, chừng mà biết tất cả chỗ là tâm Phật thì chừng đó tự mình nhận ra, thì thiền sư liền thánh chứng đó, đúng rồi, hiểu đúng rồi. Từ đó về sau ngài Thiện Hội là một thiền sư. Như vậy thì nhận đúng cái tâm chân thật trùng khắp, đó là mình thành một vị thiền sư, mà tâm đó mới là tâm Phật. Sau khi trụ trì ở chùa Định Thiền làng Siêu Loại để truyền bá tăng tâm, năm thứ ba niên hiệu Quan Hóa đời Đường 900, sư tịch tại Bổn Tự. À, như vậy là cái phần của ngài đã qua, ngài tịch rồi.